Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: thời ông Noê thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu, họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah cho chúng ta thấy một viễn cảnh nền hòa bình viên mãn. Khi con người học biết lối của Thiên Chúa, đồng thời bước theo đường người chỉ vẽ, ngôn sứ mời gọi con người và hành động, chứ không phải khoanh tay ngồi đó chờ đợi. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Chúng ta cũng biết một tác phẩm nổi tiếng ở bên Nga, tác phẩm điêu khắc của một nghệ sĩ người Nga gốc Ukraine, đó là Yevgeny Vuchetsik. Ông ta đã làm một cái bức điêu khắc là một người đàn ông đang rèn cái gươm đao trở thành cuốc thành cày. Như vậy thì mời gọi tất cả chúng ta là phải hành động để làm sao biến cái vũ khí chết người, giết người trở thành một cái dụng cụ mang lại lợi ích, phục vụ cho cuộc sống cũng như mang lại hạnh phúc ấm no cho nhau. Không thể có hòa bình khi mà con người chỉ biết kiến tạo chiến tranh, cổ võ chiến tranh hoặc là xúi dục chiến tranh. Bao lâu con người chỉ nuôi dưỡng chiến tranh, nuôi dưỡng hận thù, reo rắc kinh hoàng thì hòa bình nó rất xa vời. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu nhắc lại câu chuyện ông Noê, một người công chính luôn tìm cách để thực thi thánh ý của Thiên Chúa, bất chấp những người khác cười chê ông. Một mặt là ông vẫn chăm lo cho cuộc sống của mình cũng như là những người trong gia đình mình. Nhưng mặt khác, ông lại theo lời mời gọi của Chúa là sống công chính. Đức Giêsu mời gọi chúng ta sống trong tâm tình tỉnh thức và sẵn sàng. Người tỉnh thức và sẵn sàng sẽ nhận ra những gì mình cần làm, những gì mình không làm một cách khôn ngoan. Đức Giêsu cũng không dạy chúng ta thụ động không làm gì, nhưng Ngài mời gọi chúng ta hành động trong tỉnh thức. Cũng không dạy chúng ta từ chối cái cuộc sống đời này, nhưng chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta được mời gọi tỉnh thức về mặt thiêng liêng. Có đôi khi chúng ta tỉnh thức một cách nửa vời, nó giống như là tình trạng của một người mộng du vậy, mắt mở nhưng chả thấy gì, cũng hành động nhưng hành động sai mà không biết mình hành động. Thánh Phaolô cũng mời gọi chúng ta là hãy hành động, là loại bỏ đi những việc làm đen tối. Thay đổi chỉ thực sự có được khi con người dám can đảm hành động đúng đắn những điều mà Thiên Chúa dạy, những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa mời gọi mình. Phải loại bỏ những việc làm xấu xa, giống như là dùng ánh sáng để đẩy lui bóng tối nó đang vây phủ chung quanh chúng ta, như là bóng tối của ghen ghét, của thù địch, của cố chấp, bất hòa, bất công, tham lam, vô luân, say sưa, nghiện ngập, vân vân. Bởi vì bóng tối nó vẫn thực thi quyền lực của nó trên chúng ta bằng những hình thức khác nhau, mà nếu như chúng ta không tỉnh thức thì chúng ta không thể nào nhận ra được. Hơn nữa, chúng ta là con cái của sự sáng. Chúng ta đã được Thiên Chúa cứu chuộc để thoát ách nô lệ tội lỗi và mời gọi chúng ta sống như những con người tự do. Và như các bài đọc mời gọi chúng ta, chúng ta không làm một mình bản thân mình, nhưng luôn có sự phù trợ và nâng đỡ từ Thiên Chúa. Chúng ta cùng đi nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường. Thánh Phaolô cũng mời gọi chúng ta là hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chắc chắn là Thiên Chúa vẫn ban cho chúng ta những ân sủng, những phương tiện, sự nhắc nhở, soi dẫn để chúng ta bước đi bằng ánh sáng của Người. Đó là ánh sáng của chân lý và sự sống, ánh sáng của hy vọng và ân sủng, ánh sáng của công bằng và yêu thương, ánh sáng của tha thứ và an bình. Chỉ khi tôi nhận ra cảnh tối tăm trong cuộc sống của mình thì tôi mới để cho ánh sáng Thiên Chúa soi rọi. Và điều này mời gọi chúng ta phải can đảm. Nhận ra điều đó thì chúng ta phải quyết định xem mình làm được gì để can đảm theo lời mời gọi của Chúa. Và chính nhờ ân sủng của Chúa, chúng ta có thể được giải thoát khỏi những ràng buộc hay là khỏi cảnh tối tăm, để chúng ta bước đi vào ánh sáng trong niềm vui và tự do, bước đi trong tư thế của một người tự do, hiên ngang ngẩng cao đầu, chứ không phải khom lưng mỏ mẫm của kiếp nô lệ. Chúng ta cũng để cho ánh sáng chiếu rọi vào tâm hồn của mình khi mà chúng ta mở lòng mình ra. Một ngôi nhà đóng kín cửa thì ánh sáng không bao giờ mà chiếu rọi vào nó được. Cần phải mở toang cái cánh cửa đó ra. Tâm hồn của mỗi người chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta mở rộng tâm hồn mình để đón nhận tình yêu, để đón nhận ân sủng, bình an, tha thứ và chân lý của Đức Kitô, thì khi ấy chính ánh sáng của Chúa sẽ biến đổi chúng ta. Người ta kể một câu chuyện, một người tù trưởng của một bộ lạc da đỏ được mời đến thăm một thành phố. Ông ta đến thăm và đêm hôm đó thì ông ta nghe thấy tiếng trống gõ khắp nơi. Ngạc nhiên thì ông ta hỏi và được trả lời đó là tiếng trống báo động hỏa hoạn xảy ra. Khi về nơi bộ tộc của mình thì ông ta cũng cho đi mua các loại trống lớn nhỏ. Và cũng một lần kia thì khi làng của ông, bộ tộc của ông xảy ra hỏa hoạn thì mọi người vác trống ra gõ. Tuy nhiên là họ lại chứng kiến hết ngôi nhà này đến ngôi nhà kia nó thiêu rụi. Khi một người thành thị đến thăm bộ tộc của họ thì họ mới kể lại câu chuyện này. Lúc đó người thành thị mới nói: "Ô, các ông hiểu lầm rồi. Tiếng trống không phải là tiếng trống để xua trừ thần lửa hay là thần hỏa, mà tiếng trống đó là kêu mời mọi người đến để chung tay dập tắt những cái thần lửa kia, chứ không phải là khua trống rồi không làm gì cả. Thì lúc đó ngôi làng của các ông bị thiêu rụi là đúng rồi. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta. Ánh sáng của Chúa vẫn soi dẫn, lời Chúa vẫn mời gọi, và những ân sủng của Chúa vẫn tặng ban cho chúng ta. Nhưng chúng ta có làm không? Chúng ta có hành động để biến đổi đời sống của mình? Ánh sáng của Chúa là để đẩy lui bóng tối còn lẩn khuất đâu đó trong lòng chúng ta, khi chúng ta phải mở cửa tâm hồn của mình, khi chúng ta hành động theo những lời dạy của Chúa, và hành động đó trong một sự tỉnh thức và sẵn sàng, trong sự mở rộng và khao khát, thì khi ấy chúng ta mới không để mất những cơ hội hay những ân sủng hay ánh sáng mà Thiên Chúa tặng ban và mời gọi chúng ta bước theo. Ước mong mỗi người chúng ta chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng để chúng ta đón mừng con Thiên Chúa đến, cũng như đón nhận hồng ân mà Thiên Chúa đã